Express.
Tôi có thể nói rằng corona là một cái chủng virus mà nó quá hoàn thiện, nó tích hợp với lại cơ thể con người quá khủng khiếp. So với lại lịch sử thì đến giờ phút này tôi vẫn đánh giá rằng đại dịch COVID-19 có lẽ là đại dịch lớn nhất trên toàn thế giới từ trước tới nay, hay là quan trọng số 1 của thế giới loài người, khi mà xã hội phương Tây rất khác với xã hội phương Đông, đó chính là họ tôn trọng những các cái quyền tự do cá nhân. Nếu như mà tất cả các quốc gia trên thế giới họ cũng tiến hành làm như Việt Nam, tôi cho rằng là COVID-19 không có cơ hội để mà hoành hành cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên ở Việt Nam thì tôi thấy rằng các cái thông tin, thông số để mà truy cập được vào, để mà tính toán thì rất khó. Chính vì cái điều đó, một khi chúng ta đã không có khoa học được thì tất cả những cái việc làm của chúng ta đôi khi nó bị cảm tính rất nhiều.
Thưa quý vị, ca COVID-19 đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Đến nay, sau 2 năm đại dịch hoành hành, thế giới đã có nhiều đau thương mất mát và những cột mốc không thể quên khi số ca tử vong tăng vọt. Và Việt Nam cũng không nằm ngoài những tác động của đại dịch. 4 làn sóng dịch COVID-19 tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Vậy sau 2 năm, con người đã nhận ra những sai lầm gì khi đối mặt với đại dịch? Chúng ta đã học được gì và trang bị gì cho cuộc chiến sắp tới? Hãy cùng VN Express hôm nay nhìn lại chặng đường 2 năm qua cùng với bác sĩ Trần Văn Phúc. Quý vị đang nghe chương trình sáng ngày 27 tháng 12.
Dạ thưa ông, thì trong cái thời kỳ y học công nghệ phát triển cách đây 2 năm thì có lẽ là ít ai có thể hình dung được một dịch bệnh nào đó có thể tác động khủng khiếp đến nhân loại như thế này. Vậy thì ông cho rằng việc COVID xuất hiện cho ta thấy điều gì ạ?
Đối với loài người thì đến bây giờ chúng ta đã bay được lên trên cung trăng, chúng ta đã chinh phục được vũ trụ bao la, chúng ta đã làm được rất nhiều những các cái điều mà phải nói rằng cảm nhận của con người thì kinh khủng khiếp. Tuy nhiên rằng chúng ta hình dung rằng một cái con virus, cái bộ máy hoạt động của virus nó có một cái cấu trúc rất đặc biệt và rất tinh vi và rất tinh xảo. Nó tinh xảo đến nỗi mà không có một cái công trình khoa học nào tinh vi bằng một cái bộ máy của virus mà nó tạo ra một cái vi sinh vật vô cùng nhỏ bé mà gây bệnh cho loài người. Và đại dịch COVID-19 sau khi mà đã hoành hành trên toàn thế giới thì chúng ta thấy rằng trong 2 năm qua, với một cái tỷ lệ chết chóc lớn như vậy, với một cái số người nhiễm lớn như vậy, và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, chỉ cần một làn sóng dịch lần thứ tư diễn ra từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 cho đến bây giờ, chúng ta đã có hơn 1.600.000 người bị nhiễm và đã có hơn 30.000 người chết. Một cái con số quá khủng khiếp, đó là một cái bài học cực kỳ lớn để chúng ta thấy rằng đứng trước thiên tai, địch họa và dịch bệnh thì cái sức của con người vô cùng bé nhỏ, và chúng ta cần phải có những cái ý thức tốt hơn nữa. Từ trước tới nay, sức hủy diệt của một cái đại dịch lớn nhất có lẽ rằng là năm 1918 đối với lại dịch cúm Tây Ban Nha, con người chúng ta vẫn còn đang chủ yếu là đi trên mặt đất, còn cái chuyện mà bay trên trời thì lúc đấy là mới chỉ manh ha và bắt đầu thôi, tức là cũng đã rất khó. Cái điều này trong cái ngày hôm nay nó sẽ khác hẳn so với lại năm 1918 khi đại dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra. Nếu như năm 1918 con người chúng ta di chuyển chủ yếu đại đa số vẫn là di chuyển đi bộ, năm 1918 thì không thể nói rằng Việt Nam chúng ta có xe đạp được, lúc đấy chủ yếu là người dân vẫn đi bộ là chính. Nhưng đối với lại đại dịch COVID-19, chúng ta chỉ mất chưa đầy một năm, chúng ta đã sản xuất ra hàng loạt vaccine giúp con người phòng chống dịch bệnh, có hàng ngàn, hàng vạn công trình nghiên cứu khoa học trong một thời gian rất ngắn, với những cái công trình nghiên cứu khoa học mà tôi phải nói rằng tôi sốc. Chứ nếu như mà cái đại dịch COVID này mà rơi vào năm 1918 thì tôi khẳng định rằng nó có thể gấp hàng chục lần so với lại dịch cúm Tây Ban Nha so với cái thời điểm đó. Bởi vì sao? Trong một cái chừng mực khoa học nào đó thì tôi có thể nói rằng corona là một cái chủng virus mà nó quá hoàn thiện, nó tích hợp với lại cơ thể con người quá khủng khiếp. Và bằng chứng là chúng ta thấy ngay từ khi mà nó xuất hiện ở Vũ Hán, với một cái tốc độ lây nhiễm mà chúng ta cảm thấy gần như là không tưởng, thế sau đó đến biến thể Alpha, nhưng đến biến thể Delta thì chúng ta thấy rằng cái sức tàn phá của nó khủng khiếp. Chỉ trong một cái thời gian ngắn, chúng ta chỉ mất 1 tháng cho đến 2 tháng thì cái số ca nhiễm của nó vượt qua tổng tất cả những các cái ca nhiễm mà trước đó tính hàng năm trời đối lại biến thể Delta. Và đến cái thời điểm hiện tại, chúng ta đang phải đối mặt với lại biến thể Omicron. Và tóm lại là so với lại lịch sử thì đến giờ phút này tôi vẫn đánh giá rằng đại dịch COVID-19 có lẽ là đại dịch lớn nhất trên toàn thế giới từ trước tới nay, do một chủng virus nguy hiểm nhất trên toàn thế giới đã gây ra cái dịch bệnh mà chúng ta đang phải đối mặt với nó.
Dạ vâng, trong năm đầu tiên thì COVID khiến 82 triệu người nhiễm, ở gần 1,8 triệu người tử vong. Giới y khoa cũng từng kỳ vọng là COVID có thể kết thúc trong năm thứ hai. Vậy nhưng mà con số tổn thất đến năm thứ hai lại gấp hơn 3 lần năm đầu. Vậy thì ông cho rằng đâu là sai lầm trong cách con người đối diện với COVID-19 khiến cho dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn trong năm thứ hai ạ?
Cái sai lầm của con người khi đối diện với lại COVID-19 tôi cho rằng là sai lầm ngay từ cái bước ban đầu. Thông thường khi mà một cái virus mới nó ra đời, nếu chúng ta quyết liệt bủa vây nó và có những cái biện pháp hà khắc ngay từ ban đầu thì chúng ta sẽ dập được nó hoàn toàn. Thế thì khi nó xảy ra ở Vũ Hán như vậy, tôi nhìn thấy rằng thế giới phương Tây họ đã rất là chủ quan. Việt Nam chúng ta, tôi nhớ rằng hôm 28 tháng 1 thời điểm đó là vào cỡ độ ngày 27, 28 Tết thôi, tôi đã nói với lại một số người bạn bè của tôi, có những người làm trên Bộ Y tế và có một số người làm trong ngành, và chúng ta phải cẩn thận, phải chuẩn bị những các cái bước đối phó với nó, ý như rằng 2-3 ngày sau, lúc đó là thời điểm 30 Tết, thì chúng ta nhận được những cái thông tin chính thức từ cái dịch từ bên Trung Quốc với một cái bài học từ dịch SARS năm 2003. Ngay lập tức Việt Nam là quốc gia đầu tiên đóng biên với lại Trung Quốc và đóng biên với thế giới, dừng các cái chuyến bay, thế dừng hết các cái hoạt động. Thế và chúng ta thực hiện những các cái biện pháp là đóng biên này, tức là chúng ta đe bờ, chúng ta thực hiện những cái biện pháp là khai báo y tế rồi truy vết, rồi thì những các cái ca mà xâm nhập ngày 23 tháng 1 khi mà ca xâm nhập đầu tiên vào Việt Nam bằng hai người của Trung Quốc ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì ngay lập tức chúng ta đã làm các cái biện pháp là cách ly bệnh nhân, thế rồi truy vết, thế rồi thực hiện những các cái biện pháp rất quyết liệt để phát hiện những cái ca xâm nhập vào đất nước. Và chính vì như vậy, chúng ta thấy suốt năm 2020, Việt Nam chúng ta đã chiến thắng COVID một cách ngoạn mục, với một cái chi phí hết sức là rẻ, với một cái công sức chúng ta bỏ ra đồng ý là nhiều, nhưng mà chi phí rất rẻ và cái hiệu quả rất cao. Nếu như mà tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là phương Tây, họ cũng tiến hành làm như Việt Nam, thực hiện những cái bước như thế, thì tôi cho rằng là COVID-19 không có cơ hội để mà hoành hành cho đến ngày hôm nay. Đấy là cái sai lầm quan trọng số 1 của thế giới loài người, khi mà xã hội phương Tây rất khác với xã hội phương Đông, chính là họ tôn trọng những các cái quyền tự do cá nhân, không bắt được người dân phải đeo khẩu trang, không bắt được người dân phải giãn cách xã hội, không bắt được người dân phải ngồi ở trong nhà như là Việt Nam chúng ta làm, như là Vũ Hán làm. Còn những các cái điều sai lầm tiếp nữa thì ở đây tôi cho rằng là đã có những cái thời điểm mỗi một quốc gia có những cái cách thức hành động khác nhau, có quốc gia thì quá cực đoan, có quốc gia thì quá cởi mở. Chính vì như vậy, đó là cái kẽ hở để cho virus SARS-CoV-2 nó có cơ hội để nó tấn công loài người. Sau một năm COVID thì chúng ta đã tìm ra được một loạt các cái vaccine để mà phòng chống, nhưng mà chúng ta thấy rằng những quốc gia giàu có, ví dụ khối G7, nước Mỹ, nước Anh rồi các quốc gia Đức chẳng hạn, họ dự trữ vaccine được cái số lượng, nếu tính bình quân trên đầu người, có thể mỗi người dự trữ được 4 đến 5 liều vaccine, trong khi đó hàng loạt các nước khác không có cơ hội tiếp cận với vaccine. Ngay kể cả đối với Việt Nam, chúng ta biết rằng là quý 1 và quý 2 Việt Nam bỏ tiền ra để đi mua vaccine, nhưng chịu chết không tài nào tiếp cận được với nguồn vaccine khan hiếm. Và cái giá trả là cái lần dịch bùng phát vào 27 tháng 4 cho đến bây giờ, với một cái con số nhiễm tổng số lên tới 1.6 triệu người và tới 30.000 người tử vong, đó là cái giá phải trả cho cái tình vaccine khan hiếm và phân bố không đồng đều.
Dạ, đến thời điểm này thì ông cho rằng con người đã học được gì, đã trang bị được gì sau 2 năm đối diện với COVID ạ?
Sau 2 năm đối diện với đại dịch COVID-19, chúng ta học được cái bài học lớn nhất, bài học quan trọng nhất, đó chính là cái đoàn kết toàn dân. Đối với lại nền y khoa toàn thế giới, tôi cho rằng là cái đại dịch COVID nó bộc lộ ra một cái điều, đó chính là cái chia sẻ thông tin khoa học giữa các cái quốc gia với nhau. Có thể rằng là trong cái thời gian ban đầu thì nó hơi trịch trạc một chút, nhưng mà về sau này người ta thấy tầm quan trọng của một cái đại dịch toàn cầu, người ta thấy rằng cái ý nghĩa của cái việc chia sẻ thông tin, người ta thấy rằng cái vai trò của cái sự đoàn kết nó quan trọng đến mức như thế nào. Chính vì như thế mà cái nền y khoa thế giới họ đã chia sẻ thông tin đến giờ phút hôm nay phải nói là rất tốt. Chính vì cái sự chia sẻ thông tin tốt như vậy thì mới có được những cái công trình nghiên cứu khoa học phải nói là vô cùng hoành tráng. Tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là thế giới ngày hôm nay khi chúng ta chiến đấu với virus SARS-CoV-2 mà chúng ta lại tạo ra được rất nhiều những các cái vũ khí về mặt khoa học với một cái giá trị mà phải nói rằng nó thực sự có giá trị để chúng ta chiến đấu với lại virus. Thế thì đấy chính là cái bài học là thế giới cần phải thúc đẩy hơn nữa về các cái nghiên cứu y khoa, thế giới phải đoàn kết với nhau, thế giới phải giao lưu với nhau và Việt Nam cũng phải nằm trong cái dòng chảy đó chứ chúng ta không thể tách khỏi mình ra được. Chúng ta phải tăng cường nghiên cứu khoa học, chúng ta phải tăng cường những các cái y học cơ bản để chúng ta hòa nhập vào trong một cái thế giới phát triển mênh mông như thời điểm hiện nay.
Vậy còn riêng Việt Nam thì sao ạ? Ông cho rằng Việt Nam mình đã rút ra được gì sau 2 năm mất mát vừa qua?
Năm 2020, tôi nhìn thấy rằng là toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết với nhau rất chặt chẽ. Thế mọi người đã nắm tay nhau đi dưới một con đường, dưới cái sự hướng dẫn, dưới một cái sự chỉ đạo của các cái lãnh đạo cấp trên của ngành y tế. Thì chúng ta chiến thắng COVID năm 2020 một cách ngoạn mục, chiến thắng cho đến hết tháng 3 năm 2021. Tôi cho rằng là hơn một năm trời như vậy thì không có quốc gia trên thế giới làm được cái điều đó. Thế nhưng mà rất tiếc cái bài học thứ hai là cái bài học thất bại, chính là cái vấn đề mà chúng ta tiếp cận với lại vaccine nó không được nhanh chóng, nó không được toàn diện, dẫn tới là khi vaccine ra đời mặc dù không muộn đâu sớm nhưng mà chúng ta đã tiếp cận rất muộn, phải đến quý 2 chúng ta mới có vaccine để tiêm cho người dân. Đấy là một cái bước rất chậm chạp và chúng ta đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt sau khi mà chúng ta tiếp cận vaccine chậm. Cái bài học thứ ba đó chính là khi mà chúng ta xảy ra khủng hoảng như vậy, đó đây tôi thấy xuất hiện rất nhiều những các cái điều mà người dân mất niềm tin vào y tế, mất niềm tin vào đội ngũ chống dịch, mất niềm tin vào cái sự lãnh đạo của các cơ quan chức năng, do họ cũng chưa hiểu biết nhiều, do họ cũng không có cái điều kiện tiếp cận mà nghe những cái thông tin sai lệch. Và chính cái sự việc như thế đôi khi nó là cái cản trở mà ảnh hưởng tới cái công tác chống dịch. Cái điều thứ tư đó chính là cái vấn đề phát triển về mặt khoa học. Tôi thấy rằng trên thế giới các nhà khoa học người ta hoạt động rất kinh khủng. Họ có những các cái nghiên cứu về mặt lâm sàng, virus học, dịch tễ học, vân vân, giúp cho các cái cơ quan chức năng để mà hoạch định được những các cái công tác chuyên môn rất tốt. Tuy nhiên ở Việt Nam thì tôi thấy rằng các cái thông tin, những cái ca thông báo hàng ngày như nó chỉ là một cái tờ kết quả sổ số, giải nhất đó là tổng số những ca nhiễm, giải nhì là số ca tử vong. Đấy, đại ý là như thế. Thế thôi, còn đâu tất cả những cái thông tin, những cái thông số để mà truy cập được vào, để mà tính toán thì rất khó. Bản thân tôi là một cái người cũng tìm hiểu về dịch tễ học, cũng là cái người mà tìm hiểu sâu về kiến thức toán học rất nhiều. Để lập được một mô hình toán học về mặt dịch tễ, đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu. Và muốn có cơ sở dữ liệu như vậy, tôi chẳng biết lấy ở đâu cả. Thế rồi là cứ ngày ngày tôi phải tích hợp từ những các cái thông tin báo chí, từ bạn bè, từ những cái người đang chống dịch. Thế sau đó tôi phải ghi chép tất cả những cái số liệu đó lại, để đến khi cần thì lúc ấy đưa ra tôi thử dụng, tôi tối ưu hóa nó và sử dụng. Và rõ ràng tôi làm như vậy thì nó sẽ không đạt được cái kết quả và những cái thành quả cao. Chúng ta nhìn xem tổng số những cái công trình nghiên cứu khoa học của chúng ta đến giờ phút này gần như là không có mấy, đặc biệt là những công trình để mà công bố trên các cái tạp chí uy tín thế giới thì gần như chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay những cái công trình đó đăng những các cái lý do nào đó thôi, chứ nó không phải đơn thuần về mặt giá trị khoa học. Chính vì cái điều đó, một khi chúng ta đã không có khoa học dẫn đường thì tất cả những cái việc làm của chúng ta đôi khi nó bị cảm tính rất nhiều, và chính cái sự cảm tính đó nó cũng là một cái rào cản dẫn tới cái công tác phòng chống dịch của chúng ta có những cái bước chệch choạc nhất định. Đối với lại giới y khoa thì cái bài học mà rút ra được ở đây là chúng ta phải đầu tư vào nghiên cứu khoa học. Thế thì ở đây tôi muốn nói rằng cái bài học của y tế Việt Nam đó chính là gì? Đó chính là chúng ta phải đầu tư vào nghiên cứu khoa học làm cái giường cột để cho y tế bám vào. Và qua cái đại dịch COVID này thì chúng ta cũng thấy bộc lộ ra rằng rất nhiều những các cái lỗ hổng trong cái hệ thống y tế mà chúng ta phải thay đổi, phải làm một cái cuộc cách mạng triệt để, và đặc biệt là chống được tham nhũng trong hệ thống y tế. Tôi nghĩ rằng không khó để chúng ta làm được. Các quốc gia đã thành công thì cũng không có lý do gì quốc gia 100 triệu dân chúng ta không làm được cái việc này. Thế do vậy là cái bài học về y tế là phải đề cao cái nghiên cứu khoa học làm sao nó thực chất lên.
Dạ vâng, đứng trên góc độ của mỗi cá nhân, sau 2 năm sống với sự đe dọa sức khỏe, ông cho rằng bài học mà mỗi con người cần nhớ lúc này là gì ạ?
Đối với lại mỗi con người chúng ta, khi mà trải qua một cái biến cố 2 năm đại dịch Covid, một cái bài học mà chúng ta cần nhớ nhất đó là sức khỏe con người là quan trọng. Để có sức khỏe thì chúng ta phải trang cho mình một cái bộ não của một nhà khoa học, một cái trái tim một người mẹ hiền, một cái bàn tay của một nghệ nhân, một cái tâm hồn của một nghệ sĩ, để chúng ta trở thành một cái con người hoàn thiện. Tôi chỉ lấy ví dụ một cái khía cạnh thôi, đó chính là tại sao chúng ta phải có một bộ não của nhà khoa học. Nếu như mà chúng ta mỗi cá nhân bỏ hết tất cả các vai trò trách nhiệm cho những nhân viên y tế thì bản thân thiệt hại đầu tiên. Do vậy hơn bao giờ hết là mỗi người dân phải có kiến thức tự hiểu về virus SARS-CoV-2, tự tìm hiểu về bệnh COVID, là một nhà dịch tễ học về đại dịch COVID. Muốn nhìn nó phải nhìn bằng cái đầu, chứ mắt thường chúng ta không bao giờ nhìn thấy được, vì virus nó quá nhỏ, phải dùng kính hiển vi mới nhìn thấy được. Hoặc như thêm một khía cạnh nữa, đó chính là chúng ta phải có một cái trái tim nhân ái. Cụ thể đây là con người với con người trong đại dịch này, chúng ta phải chia sẻ với nhau hơn, tương thân tương ái, giúp đỡ với nhau. Cái này hoàn toàn không phải lý thuyết đâu, nhưng mà rõ ràng rằng trong những cái thời điểm mà đại dịch nó rất căng, chúng tôi phải thực hiện là đa tại chỗ các thứ, tại bệnh viện, ăn ngủ làm việc cùng với nhau tại bệnh viện, không được phép về nhà. Tôi cứ thấy rằng mỗi một buổi sáng dưới sân bệnh viện là có tràn ngập những các cái thực phẩm mà người dân họ đem đến, họ ủng hộ. Tôi thấy rằng là tự dưng cái tình cảm của mình cũng ấm áp lên. Trong 2 năm vừa rồi thì đối với lại virus SARS-CoV-2 thì đến bây giờ mọi người vẫn cho rằng là nó xuất phát từ các cái chủng, những các cái loài động vật hoang dã. Từ những các cái động vật hoang dã như vậy thì chúng ta nảy sinh ra một loạt những các cái bệnh truyền nhiễm. Đấy là cái lý do mà tôi nghĩ rằng thôi, nó là cái văn hóa, nó là cái sở thích, nó là cái đặc điểm của vùng miền. Thế thì nó cũng khó để chúng ta thay đổi ngày một, ngày hai. Nhưng mà cái ý thức của người dân chúng ta cũng nên thay đổi. Các cụ ngày xưa có câu bệnh từ miệng mà vào và họa từ miệng mà ra, tức là bệnh tòng khẩu nhập mà họa tòng thì ngôn xuất. Do vậy là chúng ta hãy giữ mồm giữ miệng một chút để giữ cho bản thân mình và cuối cùng là giữ cho cả cộng đồng mình.
Giờ với những cái sai lầm đã phải trả giá, những cái bài học đã được rút ra, thế thì ông cho rằng hiện chúng ta có thể tự tin tới đâu khi mà đối mặt với COVID-19 trong năm tiếp theo ạ?
Đối với lại thế giới của chúng ta cũng như đối với Việt Nam nói riêng thì chúng ta thấy rằng cái con đường đi của đại dịch COVID-19 đã đi 70% con đường rồi, còn có chưa đến 30% nữa thôi. 30% nữa nó để mấy vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó chính là cái biến thể Omicron nó ra đời, đang có xu hướng trở thành biến thể chủ đạo, lấn áp biến thể Delta. Và Omicron nó lây nhiễm với một cái tốc độ rất nhanh, nhưng mà cái tỷ lệ mắc bệnh nặng nó giảm đi và tỷ lệ tử vong giảm đi rất nhiều, chứng tỏ rằng khả năng biến thể Delta sẽ bị xóa sổ và thay nó bằng biến thể Omicron. Thì điều đó cũng phù hợp với quy luật của một căn bệnh đặc hữu, tức là cứ đến mỗi một năm, mỗi một thời vụ lại có một biến thể ra đời và nó lấn áp những các cái biến thể khác. Cái cơ sở thứ hai mà tôi muốn nói đó chính là cái vaccine chúng ta đã phát triển được và đến bây giờ cũng được khá nhiều. Cái điều thứ ba chính là các cái thuốc điều trị COVID-19. Đến bây giờ ví dụ như là Việt Nam chúng ta cũng đang áp dụng 1-2 loại thuốc đấy. Tôi thấy các cái đồng nghiệp của tôi cũng như là những bệnh nhân mà tôi hỏi họ, sau khi nói họ uống, chia sẻ cái điều trị khá là tốt, rất là nhanh thôi, cũng chỉ 3 đến 5 ngày, 6-7 ngày sau thì là xét nghiệm đã âm tính rồi. Thì đấy là một cái dấu hiệu rất tích cực của các cái thuốc điều trị COVID đối với thế giới, như nước Mỹ chẳng hạn, như hãng Pfizer cũng đã vừa công bố những cái thuốc điều trị COVID, hay như Nhật Bản cũng đã bắt công bố. Khi người ta phát triển được những cái công nghệ dược như vậy thì chúng ta cũng sẽ giúp cho COVID dần trở thành một cái căn bệnh thông thường thôi. Thế dự đoán của tôi là trong năm 2022 thì về cơ bản nói chung là thế giới sống với COVID như là bệnh đặc hữu, và đến bây giờ các quốc gia đã sống như thế rồi. Tôi lấy ví dụ như là ở nước Mỹ, biến thể Omicron đang hoành hành rất mạnh với một cái số ca nhiễm mà phải nói khủng khiếp. Thế nhưng mà ở Mỹ thì tôi nói ngay như các em học sinh thôi, đi học nếu như một học sinh xuất hiện ho sốt thì ngay lập tức cô giáo cách ly học sinh đó ra một cái khu vực riêng ở trường, chờ bác sĩ đến làm test nhanh COVID ngay tại đấy để xem kết quả dương tính âm tính. Sau đó thì mời các em học sinh trong lớp đi ra khỏi phòng, đến một cái chỗ sân trường thoáng đãng chẳng hạn, và họ tiến hành phun khử khuẩn vệ sinh căn phòng đó. 20-30 phút sau các em lại vào học bình thường. Em học sinh kia xét nghiệm dương tính thì triệu chứng nhẹ thôi, không nặng chẳng hạn, chỉ sốt dưới 38.5 chẳng hạn, ví dụ thế, ho ngắn, thì họ cho về nhà tự cách ly, tự theo dõi ở nhà. ngày hôm nay hết triệu chứng, ngày mai đi học bình thường, không cần phải xét nghiệm nữa. Thì rõ ràng cái cách ứng xử như vậy nó giống như là một bệnh cảm cúm thông thường, có đúng không ạ? Chứ người ta không quan trọng cái chuyện là COVID nữa. Chính vì bốn cái điều như vậy mà tôi có thể nói rằng năm 2022 là một cái năm mà sáng sủa hơn nhiều. Chúng ta chuyển sang trạng thái sống bình thường mới, vẫn phòng chống COVID bằng đeo khẩu trang, khử khuẩn, thế rồi các cái biện pháp phòng vệ cá nhân thật tốt, thì cái chuyện đấy là chúng ta sẽ phải từ nay trở đi là liên tục, chứ không phải là đến một lúc nào đó chúng ta tung tăng trở lại như ngày xưa và không có chuyện phòng chống nữa. Kỳ vọng của tôi trong năm mới, năm 2022 là thế giới sẽ coi COVID là như bệnh đặc hữu.
Dạ vâng, mới đây thì người sáng chế ra vaccine AstraZeneca cũng cảnh báo là COVID không phải là đại dịch cuối cùng, sẽ còn có những đại dịch kinh khủng tiếp theo con người chúng ta phải đối mặt. Vậy thì ông cho rằng mỗi người nên nhận thức ra sao về cảnh báo này ạ?
Tôi nghĩ rằng bất cứ ai, bất cứ người nào mà làm trong lĩnh vực y tế, hiểu về y tế thì biết cái điều đó thôi. Thế giới loài người thì không bao giờ có một cái đại dịch là đấy là đại dịch cuối cùng, chả có virus nào là cuối cùng hết cả. Chúng ta biết rằng là như ban đầu tôi nói đấy, virus nó quá là phát triển, nó phát triển hơn so với cái trí tưởng tượng của con người rất nhiều lần. Thế do vậy là liên tục có những cái virus mới ra đời. Chỉ có điều rằng nếu con người sơ sẩy thì đến một lúc nào đó sẽ bùng phát một loại virus mới, sẽ có một cái đại dịch mới nó xuất hiện. Và xu hướng phát triển của virus như vậy thì càng những đại dịch về sau sẽ nguy hiểm hơn những đại dịch về trước. Thế do vậy là COVID không bao giờ là cuối cùng hết cả, mà nó vẫn còn những các cái đại dịch khác xảy ra trên thế giới này, không biết là bao nhiêu năm sau. Nhưng mà rõ ràng rằng thế kỷ 20 chúng ta trải qua một số dịch bệnh, ví dụ như đầu tiên là dịch SARS năm 2003, sau đó đến dịch MERS-CoV và Ebola, thế và đến bây giờ là dịch SARS năm 2019. Thế thì bốn cái dịch đó mà tập trung trong vòng có 20 năm trời thì đây cũng là một cái lời cảnh báo rằng thế giới đang sống trong một cái môi trường mà chúng ta không an toàn.
Vậy thì ông cho rằng mỗi người chúng ta nên cần chuẩn bị tâm thế ra sao cho những cái mối nguy về sức khỏe trong tương lai ạ?
Với cái sự mất mát bằng cái con số là giờ phút này 1,6 triệu người bị nhiễm và 30.000 người tử vong, thì cái bài học trong tương lai đó chính là sức khỏe là quan trọng nhất. Vì như thế mà chúng ta phải tập trung vào cái hệ thống y tế phát triển cho nó thật tốt. Chúng ta phòng bệnh thì chúng ta sẽ tránh được trả chi phí hàng nghìn đồng cho cái quá trình điều trị. Đó là một cái điều chắc chắn. Chúng ta chi một đồng cho phòng bệnh thì chúng ta sẽ cứu được hàng trăm hàng nghìn mạng sống khác mà chúng ta không phải trả giá bằng cái chết. Vì như vậy mà hệ thống y tế dự phòng chúng ta phải hoàn thiện và phát triển lên. Thứ hai đó là cái hệ thống điều trị chúng ta phải hiện đại hóa. Không thể nào có những cái hệ thống điều trị mà một thành phố khi dịch bệnh xảy ra mới có vài nghìn ca nhiễm, chúng ta đã đổ vỡ một cái hệ thống y tế như thành phố Hồ Chí Minh, thì đó là một cái điều tôi cho rằng là chúng ta phải nhìn lại. Y tế thế thì hơi yếu. Bài học của tôi là phải đầu tư cho y tế để con người có sức khỏe rồi thì xã hội sẽ phát triển hơn. Ta phải nâng những các cái chỉ số về mặt y tế cao hơn nữa. Chúng ta phải đầu tư quyết liệt vào nó và xây dựng một cái hệ thống y tế khỏe mạnh, cả về y tế dự phòng lẫn hệ thống y tế điều trị và nghiên cứu khoa học trong y tế, kiên quyết chống lại những các cái tình trạng tham nhũng trong y tế và tham nhũng các cái lĩnh vực khác nữa chứ không phải chỉ có y tế. Trong một cái tương lai, tôi nhìn thấy rằng xu hướng phát triển của thế giới bây giờ ấy, chúng ta nếu không làm là chúng ta đi chậm đấy. Đó chính là người ta không tách y tế ra khỏi các cái lĩnh vực khác nữa và tích hợp y tế vào tất cả các cái lĩnh vực của cuộc sống. Cái xu hướng của thế giới đang đi theo cái con đường như vậy và tôi nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta cũng sẽ phải làm theo con đường đấy thôi. Nhất là sau cái đại dịch COVID này thì chúng ta phải làm lại. Đối với lại phát triển về y học của xã hội loài người nói chung thì chúng ta thấy rằng đại dịch COVID nó cũng là một cái thảm họa, nhưng lại nó cũng là cái cơ hội để cho khoa học bùng nổ và phát triển. Tôi thấy cái nền y khoa của thế giới nó bùng nổ như vũ bão ở cái mức mà tôi không tưởng tượng được, và đây nó chính là cái nền tảng, nó chính là cái động lực để thúc đẩy cho y học thế giới phát triển. Và trong một cái tương lai thì tôi thấy rằng cứ càng ngày y tế nó càng phát triển lên. Có nghĩa rằng là tôi chỉ cần nói những người bác sĩ ấy, làm việc trong vòng cỡ độ 5 đến 7 năm đến chục năm thôi, thì lúc đó nhìn lại ngành y thì họ sẽ không thể hình dung nổi được rằng là tại sao nó lại kinh khủng đến như thế. Với cái khoa học của y khoa thì tôi vẫn tin rằng là thế giới là càng ngày càng phát triển. Tôi tin rằng là trong một tương lai tới này thì toàn nhân loại sẽ phát triển cái nền y tế mà tôi cho rằng là chúng ta sẽ làm chủ được tất cả những các cái tình huống bệnh tật mở một cách cơ bản, rồi con người ta sẽ chủ động đối phó với bệnh tật hơn.
Vâng, thưa quý vị, chia sẻ trên của bác sĩ Trần Văn Phúc cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!